74.
Sống theo cái sự vận hành của vạn pháp. Trạng thái bố thí của Bồ Tát là thí tất cả mà chẳng thấy có thí gì. Tu như thế gọi là sinh tánh khởi tu, sống như thế gọi là tùy thuận pháp tánh. Cho nên gọi là làm việc bố thí, nhưng Bồ Tát không trụ ở nơi cái tốt, không chấp đó là công đức, đó là hành động bố thí của mình làm, do mình làm. Bởi vì sự tu hành đó chỉ là sống cho phù hợp với pháp tánh vốn vậy của chính mình. Sống đúng pháp tánh, tùy thuận pháp tánh là có phước đức, mà không cần trụ chấp công lao để mong chờ, để đòi hỏi phước đức ở nơi ai khác ưu ái ban cho. Làm phước mà mình chờ mong cầu hy vọng ở nơi ai đó ưu ái ban cho phước đức mình, đó là sai rồi đó. Có tôi nhớ cái bài này, có nhớ rõ không? Hay lắm, mới đọc nãy đây, giờ không biết còn nhớ không. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, sanh tợ vô vi Phật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Cái bài thơ đó chứng đạo ca. Giác là hết, không cần tu với chứng, giác là rồi hết rồi, không đặt vấn đề tu với chứng. Pháp hữu nhi nhiều lắm kể sau cùng. Cái pháp hữu nhi thì nó vô số, 84,000 pháp, mà mình biết theo pháp nào cho chúng vào đây. Cho nên không cần, miễn giác là hết rồi, không cần đặt vấn đề tu với chứng. Bởi vì pháp hữu nhi nhiều lắm kể sao chứng phục. Bố thí ra mà trụ chấp thì cái phước sanh thiên. Bố thí mà mình chấp, mình chấp có năng thí sở thí thì cái phước sanh thiên. Khi phước hết thì nó lại sanh vào trong cái cõi bất như ý. Nó giống như cái mũi tên đó. Mũi tên bắn xé hư không, bay vút trong hư không. Khi mà cái thế lực của mũi tên nó hết rồi thì cái sức mỏng rồi thì cái mũi tên này rất biết là về đâu, mình không lường được là cái mũi tên nó sẽ rớt đi đâu. Mũi tên bắn lên cao rồi tới chừng nó rớt mình không có cầm lái nó được nữa. Trụ phước mà bố thí thì sanh lên phước lên trời, tới chừng hết phước rồi nó chiêu cái quả báo ở đời sau sẽ không như ý, mà mình không biết, mình không làm chủ nó được nữa. Sao bằng ta thẳng tiến Phật tướng môn, nhảy một nhảy vào vùng đất Phật. Sao bằng ta thẳng tiến cái Phật tướng môn. Phật tướng môn tức là mình ráng mình tu tập, tu tập cái bố thí mà mình không thấy bố thí gì hết. Là vì sao vậy? Là vì mình đã ngộ được cái Phật tướng của vạn pháp là vô tướng. Năng độ cũng là tướng vô, cũng là duyên sanh duyên không có gì. Sở độ cũng là tướng vô, cũng là tướng duyên sanh duyên không có gì. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, đi sâu vào cái môn thật tướng mà tu tập. Mà tôi nhắc cái đại chúng là thật tướng tức là vô tướng. Mọi người đệ tử Phật là nắm được cái thật tướng môn đó là ta nhảy một bước rồi. Là ta tới cái vùng đất của Phật rồi đó. Thật tướng tức là thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, của hữu tình cả vô tình đều là vô tướng hết, đều là cái tính duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Sao bằng ta thẳng tiến Phật tướng môn, nhảy một nháy là ta đã tới nơi vùng đất Phật. Tức là ta tâm ta thanh tịnh rồi thì cái chỗ ở của ta, cái cảnh giới của ta ở nó cũng thanh tịnh. Còn cái bố thí mà trụ tướng thì là không có tốt. Do vậy cho nên Phật tử muốn làm cái gì cũng vậy, ráng mà để ý cái chỗ mình đừng có trụ tướng. Từ trong đó bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định cũng đều như vậy, không có nên chấp. Kể cả cái hạnh mà mình gọi là mình tu đó cũng không nên chấp. Là vì sao vậy? Là bởi vì theo giáo lý của đạo Phật rất rõ ràng là cái tâm của mình là cái tâm thanh tịnh là Phật rồi. Bây giờ mình để cho vô minh nó che lấp cái tấm trong sáng thanh tịnh của cái Phật tánh mình. Cho nên bây giờ mà mình gọi là tu, hay mình gọi là bố thí, hay mình gọi là trì giới, gọi là nhẫn nhục tinh tấn thiền định, gọi là tu trí tuệ đều là mình gột rửa những cái mà nhơ bẩn nó bám vào ở bên ngoài cái tấm gương trong sáng vốn có của mình. Vì vậy cho nên là cái công việc mà mình làm lành làm phước gọi là tu đó, mà là cái công việc của người lao gương. Mà nói lao gương thì ta không phải lao gương, mà là lao bụi của cái gương. Do đó mà nắm được ý đó rồi là mình tu không có chấp. Vô trụ tướng là cái chỗ đó. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là gì? Mình nhận được cái lý đó chứ cũng không phải Phật bảo mình phải làm vậy. Nhưng mà mình làm vậy là gì? Mình nhận thức được cái chân lý đó là nó đúng như vậy. Mình có tu gì đâu, có tu cho ai đâu. Vàng của mình là vàng rồi, kim cương của mình là kim cương rồi chứ mà. Mình để cho nó rơi rớt cái chỗ dơ dái bụi bặm thì bây giờ mình lao mình chùi. Mà cái công lao chùi đó là tại vì mình lỡ để cho nó rớt cái chỗ dơ dái bụi bặm, mình phải lao chùi. Lao chùi để cho cái kim cương của mình, cái vàng mình nó hiển lộ cái nguyên chất để mà dùng vậy thôi. Vì vậy mà không cho trụ chấp chứ không phải gì hết. Chẳng phải Phật bảo cái đó để Phật được cái gì, mà cũng chẳng phải mà bảo mình đừng trụ chấp để mình được ai ban phước, không có. Là vì cái không trụ chấp mà tự mình gột rửa, mình kỳ cọ cái phiền não vô minh của mình vậy thôi. Để những cái ý đó là cái ý sâu sắc của đạo Phật đó. Thế nên không có đòi hỏi phước đức ở nơi ai khác ưu ái ban cho. Ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, nên sinh cái tâm vô sở trụ. Không trụ nó sắc, nó thanh, nó hương, nó vị, nó xúc, nó pháp. Là Bồ Tát đối với hạnh bố thí phải cảnh giác với tự tâm ứng vô sở trụ. Đừng chấp việc bố thí của mình. Bố thí như thế phước đức nhiều như không trong mười phương, phước đức vô lượng vô biên vậy. Đó là giải đáp về cái câu hỏi Bồ Tát nên trụ cái tâm của mình như thế nào rồi. Nên trụ cái chỗ vô sở trụ. Tại sao phải trụ cái chỗ vô sở trụ? Là tại vì cái tâm của mình từ hồi nào giờ nó rỗng rang trống không. Còn sự vật vạn pháp bên ngoài, cái cảnh bên ngoài nó vốn tịch. Hai cái nó không có gây đau khổ gì cho nhau hết. Nhưng mà thực tế mình có bị đau khổ. Mình bị ngoại cảnh sắc thanh ngôn vị xúc pháp nó làm cho mình đau khổ. Đó là tại vì sao? Là tại vì mình có chỗ trụ, mình trụ nhãn mình trụ ở nơi sắc, dính vào sắc. Nhĩ mình trụ ở nơi thanh, dính ở nơi âm thanh. Mũi nó dính vào hương, lưỡi nó dính vào vị, thân nó dính vào xúc, ý nó dính vào pháp. Do vậy mà nó sanh ra đau khổ. Cái sự thật thì tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm của mình hồi nào giờ tự nó thanh tịnh, tự nó rỗng ra. Ngoại cảnh từ xưa tới nay nó vẫn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó vẫn bất lặng mà. Tại vì mình không thông, tại vì mình không nhận thức, mình không tư duy được chân lý, cho nên mình để cho căn trần nó xúc đối nhau, nó dính mắc nhau. Cho nên bây giờ mình mới gọi là tu. Gọi là tu là mình cởi mở, mình gột rửa những cái sự dính mắc đó. Thành ra tu như kỳ thật là trên đạo lý thì mình chẳng có tu gì. Tại vì làm rớt cái viên ngọc thì phải lượm nó mà rửa,